Ban Việt ngữ, Đài phát thanh trên Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng Giêng năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội tại Hòa Lan, sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng tin tưởng ở những dự đoán không chắc chắn cho năm 2010. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, mùng 3 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể giáo hội và các gia đình không nên tin tưởng ở những dự đoán không chắc chắn cho năm 2010, cũng như những tiên liệu kinh tế. Đức Thánh Cha nói, trong giáo hội và trên thế giới, cũng như trong đời sống hàng ngày của các gia đình, không thiếu những vấn đề. Cần phải đương đầu với những vấn đề ấy với niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, chứ không phải bằng một thứ tình cảm tôn giáo mơ hồ hay một thái độ cam chịu núp dưới bóng đức tin. Theo Đức Thánh Cha, năm 2010, tốt hay xấu, là tùy mỗi người có biết đảm nhận trách nhiệm của mình để cộng tác với ơn Chúa hay không. Niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng lớn lao nhất mang lại sức sống và đôi khi sửa đổi những niềm hy vọng con người của chúng ta. Trong các bài giảng đầu năm 2010, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích thay đổi não trạng để bảo tồn môi sinh, tôn trọng các nhóm tôn giáo và sắc tộc, giúp đỡ các gia đình trước nạn thất nghiệp và kêu gọi các nhóm có vũ trang, kể cả những kẻ khủng bố, hãy buông khí giới. Tin Vatican. Thư ký của Đức Thánh Cha thăm người phụ nữ đã xô ngã ngày. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, Đức ông thư ký riêng của Đức Thánh Cha đã đi thăm cô Susanna Maiolo, người phụ nữ Thụy Sĩ gốc Ý, đã xô Đức Thánh Cha té ngã trong thánh lễ đêm Giáng sinh 24 tháng 12 vừa qua. Xin được phép nhắc lại, có lẽ để bày tỏ lòng thương mến đối với Đức Thánh Cha, người phụ nữ 25 tuổi này đã chạy ùa vào ngài khiến cho ngài phải té ngã. Trong một thông cáo được cho công bố hôm Chủ nhật mùng 3 tháng Giêng vừa qua, cha Lombardi viết rằng, trong những ngày vừa qua, Đức ông thư ký riêng của Đức Thánh Cha đã đến bệnh viện để thăm viếng người phụ nữ. Vị thư ký riêng của Đức Thánh Cha đã trao cho chị một tràng chuỗi và nói rằng Đức Thánh Cha đã tha thứ cho chị. Phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng cho biết, tòa án của Tòa Thánh đang tiến hành điều tra về hành động của người phụ nữ. Theo các nguồn tin từ Vatican được hãng thông tấn Ý ANSA trích dẫn, vì tình trạng tâm lý bất ổn của cô Maiolo, rất có thể tòa án của Tòa Thánh sẽ tha bổng cho cô. Hiện cô đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện tâm thần ở Subiaco gần Roma. Theo báo chí Ý, trong thánh lễ đêm Giáng sinh năm 2008, người phụ nữ này đã toan tính làm một cử chỉ như thế với Đức Thánh Cha. Chị nói với các bác sĩ rằng chị không muốn hãm hại Đức Thánh Cha, mà chỉ muốn xin ngài giúp đỡ những người yếu thế mà thôi. Tin Sài Gòn. Các linh mục dòng chức cứu thế tại Sài Gòn bị tố cáo tuyên truyền chống nhà nước. Trong một công văn dài 3 trang gửi cho cha Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng chức cứu thế Việt Nam, và cha Nguyễn Quang Duy, chính xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ông Phạm Ngọc Hữu, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 Sài Gòn, kết tội các linh mục của dòng đã có những sai phạm, cụ thể là đã hiệp thông với các tín hữu trong vụ Thái Hà, tòa khâm sứ, hậu thuẫn các tăng ni Bát Nhã, lên tiếng về vụ Bô Xít Tây Nguyên và chủ quyền Biển Đông. Công văn đề ngày 28 tháng 12 vừa qua và được phổ biến trên tất cả mọi cơ quan truyền thông công cụ của nhà nước, tố cáo nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tổ chức những buổi canh thức với sự tham dự của nhiều linh mục tu sĩ và giáo dân đến từ các vùng khác mà không có phép của chính quyền địa phương, với mục đích xuyên tạc, vu khống và phê bình chính quyền. Công văn cũng nói rằng các linh mục dòng chức cứu thế đã sử dụng bản thông cáo của nhà thờ để phổ biến những bài viết và hình ảnh khiến giáo dân hiểu sai các chính sách của đảng và luật pháp quốc gia. Trong 2 năm qua, nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của dòng chức cứu thế đã tổ chức một số buổi canh thức nhằm nâng đỡ tinh thần cho giáo xứ Thái Hà tại Hà Nội, vốn là một giáo xứ do dòng cai quản. Kể từ đó, nhà thờ và giáo dân thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng cứu giúp tại Sài Gòn không ngừng bị công an sắc phục và công an chìm theo dõi để ghi âm và chụp hình những ai tham gia các sinh hoạt do nhà dòng tổ chức. Chính quyền địa phương cũng cho gắn loa phóng thanh trên các cao ốc xung quanh nhà thờ để phá rối các lễ nghi phụng vụ, nhất là các buổi canh thức. Công văn của Ủy ban Nhân dân quận 3 nhắc đến buổi canh thức ngày 27 tháng 7 để cầu nguyện cho hai linh mục tại Đồng Hới, giáo phận Vinh, bị công an hành hung một cách tàn bạo. Trong công văn, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 đặc biệt nhắc đến cha Lê Quang Uy, mà ông cho là đã tiếp tay với thế lực thù địch và phản động để tuyên truyền chống lại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cha Uy cũng bị tố cáo lợi dụng vai trò của mình để hướng dẫn các buổi canh thức nhằm phá rối trật tự xã hội, chính trị và kinh tế của Việt Nam, cũng như tố cáo những vi phạm nhân quyền của chính phủ, và như vậy phá hoại đoàn kết quốc gia. Được biết, cha Uy đã tố cáo chính phủ cho phép khai thác bauxit tại Tây Nguyên. Báo chí công cụ của nhà nước yêu cầu truy tố và phạt tù 20 năm vị linh mục. Công văn của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 cũng tố cáo các linh mục dòng chức cứu thế không chịu lắng nghe giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, bởi vì trong bài huấn từ dành cho các Đức Giám mục Việt Nam, khi các ngài về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha có nói rằng, một người công giáo tốt là một công dân tốt. Cha Nguyễn Văn Khải, một phát ngôn viên của dòng tại Hà Nội nói rằng, chính quyền đã bóp méo ý nghĩa các câu nói của Đức Thánh Cha, bởi vì Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi phải có sự hợp tác lành mạnh giữa giáo hội và nhà nước xuyên qua đối thoại. Rất tiếc nhà nước không muốn có một sự hợp tác như thế. Theo dư luận của nhiều người công giáo Việt Nam, được hãng tin Asia News trích dẫn, chính quyền muốn gây bạo động, và chiến dịch chống các linh mục dòng chức cứu thế là khởi đầu của một chiến dịch chống các linh mục nói chung. Tin Poznan, Ba Lan. Đại hội Giới Trẻ Kitô Âu Châu lần tới sẽ được tổ chức tại Rotterdam, Hà Lan. Hôm 31 tháng 12 vừa qua, Sư Huynh Aloa về trên tu viện Đại Kết Tê Dê đã loan báo rằng, thể theo lời mời của Hội đồng Giám mục Hà Lan, Giáo hội Tin lành Hà Lan và Hội đồng các Giáo hội Hà Lan, Cộng đồng Đại Kết Tê Dê sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ Giới Trẻ Âu Châu lần thứ 33 tại thành phố Rotterdam từ ngày 28 tháng 12 năm 2010 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2011. Sư Minh Aloa đã đưa ra lời loan báo trên đây tại Poznan, Ba Lan, là nơi vừa kết thúc cuộc gặp gỡ Giới Trẻ Âu Châu lần thứ 32. Các giáo xứ Công giáo và Tin lành tại nhiều thành phố lân cận với Rotterdam sẽ hợp tác đón tiếp các bạn trẻ về tham dự đại hội. Rotterdam là sinh quán của nhà nhân bản học nổi tiếng vào thế kỷ thứ 16, là ông Erasmus. Năm 2009, thành phố được mệnh danh là thủ đô Âu Châu của giới trẻ đã bày tỏ ước muốn được đón tiếp giới trẻ Âu Châu. Tin Roma. Đức Thánh Cha tuyên bố, năm thánh Compostela 2010 là năm thánh cho mọi người có đức tin cũng như không có đức tin. Trong sứ điệp gửi cho Đức Cha Julian Barrio Barrio, tổng giám mục Santiago de Compostela, Đức Thánh Cha nói rằng, việc khai mạc năm thánh Compostela là dịp đặc biệt để trở về với ơn gọi đích thực của con người là nên thánh. Sứ điệp đề ngày 19 tháng 12 của Đức Thánh Cha đã được đọc trong buổi lễ khai mạc năm thánh Compostela ngày 31 tháng 12 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chính nhờ thánh Giacobbe Tông Đồ mà giáo hội Compostela cắm rễ sâu trong tin mừng và cống hiến kho tàng thiêng liêng cho con cái mình cũng như khách hành hương từ Tây Ban Nha, Âu Châu và khắp thế giới. Theo Đức Thánh Cha, việc mở cửa đền thánh Compostela khai mở một thời gian đặc biệt của ân sủng và tha thứ. Nhưng theo Đức Thánh Cha, năm thánh Compostela không chỉ là cơ hội để các tín hữu Kitô thấm nhuần lời Chúa, nhận biết Chúa Kitô là đấng gặp gỡ họ và đồng hành với họ trên mọi nẻo đường của cuộc sống, mà cũng là cơ hội dành cho những người không có đức tin, hay đã để cho đức tin phai nhạt. Đây là cơ hội để họ đón nhận đấng chiếu soi mọi người, để cuối cùng cũng có được sự sống. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, từ hàng bao thế kỷ qua, khách hành hương từ khắp Âu Châu lên đường tìm đến ngôi mộ của Thánh Giacôbê để canh tân và củng cố đức tin. Đây là con đường của nhiệt tâm, sám hối, tinh thần hiếu khách, nghệ thuật và văn hóa, thể hiện một cách hùng hồn những cội rễ tinh thần của Âu Châu. Tin Medjugorje. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna, Áo Quốc, viếng thăm Medjugorje, nơi được nhiều người tin là Đức Mẹ đã hiện ra. Tại nơi mà nhiều người tin là Đức Mẹ đã hiện ra hồi năm 1981, Đức Hồng Y Tổng giám mục Vienna đã gặp gỡ với một số người tự nhận là được Đức Mẹ hiện ra. Đức Hồng Y cũng đã dâng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Medjugorje. Lên tiếng nhân dịp này, Đức Hồng Y Schönborn nhấn mạnh rằng, đây chỉ là một chuyến viếng thăm riêng tư. Ngài không đến đây để nhìn nhận tính trung thực của điều được xem là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Tuy nhiên, một số người tin ở những cuộc hiện ra thì cho rằng sự hiện diện của Đức Hồng Y Schönborn tại Medjugorje là cứ chỉ mặc nhiên nhìn nhận các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Dù sao, Đức Hồng Y cũng nói rằng, khó có thể phủ nhận những thành quả tốt đẹp của hiện tượng Medjugorje. Xin được phép nhắc lại, Đức Hồng Y Tổng giám mục Vienna là thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin, là bộ đang nghiên cứu hiện tượng Medjugorje. Rất có thể Ngài đến đây để thu thập thông tin hầu giúp cho Tòa Thánh đưa ra một lập trường dứt khoát về điều được gọi là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Medjugorje. Đức Hồng Y Schönborn là một người có ảnh hưởng lớn lao tại Tòa Thánh. Là cựu sinh viên của Đức Thánh Cha Benedicto, Ngài đã từng là chủ tịch của Ủy ban biên soạn quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo. Một số người phản đối chuyến viếng thăm Medjugorje của Đức Hồng Y Schönborn. Trong một thông cáo được cho công bố hôm Chủ nhật mùng 3 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Ratko Peric, giám mục Mostar, nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Tổng giám mục Vienna và những lời tuyên bố Ngài đưa ra nhân dịp này đã làm phương hại đến hòa bình và sự hiệp nhất của người Công giáo địa phương. Đức giám mục Mostar khẳng định rằng sự hiện diện của Đức Hồng Y Schönborn tại Medjugorje không hề có nghĩa là điều được cho là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ được nhìn nhận. Vị giám mục này cũng bày tỏ quan ngại về những lạm dụng của một số linh mục Francisco tại Medjugorje. Một số vị không chịu đặt mình dưới quyền của hàng giáo phẩm và mặc dù bị ngưng chức vẫn tiếp tục thi hành chức vụ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội tại Hòa Lan. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, sư huynh Aloa về trên tu viện Đại kết Tezé loan báo rằng cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 33 sẽ được tổ chức tại thành phố Rotterdam, Hòa Lan. Nhân dịp này, chúng tôi xin được trích đọc một bài báo của tác giả Sandro Magister đăng trên trang mạng Chiesa ngày 30 tháng 12 vừa qua. Mở đầu bài báo, tác giả viết về giáo hội tại Hòa Lan như sau. Các nhà thờ không còn là nhà thờ, mà là cư xá, tiệm buôn hay đền thờ Hồi giáo. Đây là một đạo Công giáo đang có nguy cơ biến mất. Theo tác giả Sandro Magister, cách đây nửa thế kỷ, Công giáo Hòa Lan và Flamand rất vững mạnh trong truyền thống và tích cực trong công cuộc truyền giáo. Một trong những biểu tượng của Công giáo Hòa Lan và Flamand là cha Joseph de Worcester, tông đồ người Phung Cùi tại đảo Molokai, được Đức Thánh Cha Benedicto tôn phong lên bậc hiến thánh ngày 11 tháng 10 năm vừa qua. Cách đây hơn một tuần lễ, vài ngày trước lễ Giáng sinh, một biểu tượng lớn khác của Công giáo Hòa Lan và Flamand là nhà thần học lỗi lạc Edward Skillebeck vừa qua đời tại Nijmegen hưởng thọ 95 tuổi. Tuy nhiên, theo tác giả Sandro Magister, nhà thần học này là biểu tượng không phải của khởi sắc, mà là của thời kỳ suy đồi của giáo hội Flamand và Hòa Lan trong nửa thế kỷ vừa qua. Cha Skillebeck đã phản ánh chính sự biến đổi này trong sự nghiệp thần học của Ngài. Trong những năm khai mạc Công đồng Vatican II và thời hậu Công đồng, Ngài là một ngôi sao sáng có ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, và là nhà vô địch của nền thần học mới đang sánh bước với nền văn hóa thắng thế lúc bấy giờ. Nhưng rồi sau đó, Ngài hầu như bị lãng quên, ngay cả bởi những người Công giáo đã từng tung hô Ngài. Số phận của nhà thần học này cũng giống như chính tình trạng của giáo hội tại Hòa Lan. Đây là một giáo hội ngày càng bị tục hóa và có nguy cơ biến mất. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy có đến 41% người dân Hòa Lan nói rằng họ không thuộc tôn giáo nào, và 58% không còn biết lễ Giáng sinh là gì. Theo tác giả Sandro Magister, đây là một giáo hội, trong đó các linh mục đa minh và dòng tên, biện minh cho thánh lễ không cần linh mục. Trong đó những người giáo dân hiện diện đồng tế tập thể xung quanh một bàn thờ, cũng mở ra cho mọi người thuộc các tôn giáo khác. Đức Hồng Y Adrianus Simonis, 78 tuổi, cựu giám mục Utrecht, là một người được mọi người, Công giáo lẫn không Công giáo, ngay cả người Hồi giáo, yêu mến. Ngài nói rằng sở dĩ người Hồi giáo quý mến Ngài là bởi vì Ngài nói rằng người Hồi giáo nào trung thành với Chúa sẽ ở trên chỗ cao nhất trong thiên đàng. Tuy nhiên vị Hồng Y này xem ra không mấy lạc quan về đất nước Hòa Lan của mình. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Marina Corradi của Nhật báo Công giáo Ý Advenire, Ngài cho biết có đến 58% người Hòa Lan ngày nay không còn biết lễ Giáng sinh là lễ gì nữa. Một số người khi nhìn vào Hòa Lan đã tỏ ra quan ngại vì con số các đền thờ Hồi giáo. Đức Hồng Y Simonis nói, tôi hiểu được mối quan ngại ấy, nhưng vấn đề thực sự ở đây không phải là vấn đề di dân, mà là sự kiện chúng tôi đã lạc lõng, chúng tôi đã đánh mất bản sắc Kitô của chúng tôi. Theo nhận định của vị Hồng Y này, Hồi giáo cực đoan tại Hòa Lan quả là một vấn đề, nhưng đa số những người di dân không theo thứ Hồi giáo này. Ngài nói, còn hơn cả chủ nghĩa cực đoan nữa, điều khiến tôi lo ngại cho các thế hệ Hồi giáo trẻ chính là trào lưu tục hóa. Tôi sợ rằng họ cũng sẽ chạy theo thứ tôn giáo thật hiện đang thống trị tại Tây Phương. Tôn giáo ấy là chủ nghĩa duy tương đối. Đức Hồng Y Simonis cho rằng, chủ nghĩa chủng tộc và bài ngoại không phải là những vấn đề, bởi vì người dân Hòa Lan vốn là một dân tộc khoan nhượng. Nhận định về giới trẻ, Ngài cho biết, nhiều người hiện nay đang có tâm trạng trống rỗng, nhưng họ không biết làm thế nào để vượt qua tâm trạng này. Họ không biết hỏi gì và hỏi ai. Họ không được dạy để nhận ra nỗi khát vọng thâm sâu trong tâm hồn mình. Chính vì vậy mà giáo hội tại Hòa Lan được mời gọi trở thành một giáo hội truyền giáo. Cần phải bắt đầu làm lại từ đầu, và trong một nền văn hóa hoàn toàn diễn dưng với Kitô giáo, và một bầu khí truyền thông ít thân thiện với Kitô giáo. Ôn lại thời của Ngài, Đức Hồng Y Simonis nói rằng, lúc Ngài còn trẻ, Kitô giáo tại Hòa Lan rất chú trọng đến luân lý. Người Hòa Lan đã phản ứng lại bằng một thái độ tận căn. Người Hòa Lan không thích nửa vời. Chính vì vậy mà họ đã đi đến thái cực khác. Hiện nay tại chủng viện Harlem có khoảng 45 chủng sinh và hàng trăm người xin chịu phép rửa. Tại Amsterdam có các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa ngày đêm chầu thánh thể. Tuy chỉ là một thiểu số, nhưng người Công giáo tại đây rất vững mạnh. Nhận định về sự kiện này, Đức Hồng Y cựu tổng giám mục Utrecht nói rằng, trong một hoàn cảnh như thế, muối buộc phải rất mặn. Ngài cho biết trong sứ điệp Giáng sinh vừa qua, Ngài đã nói với các tín hữu rằng, họ đã quên sứ điệp Kitô giáo mà cốt lõi là Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Ngài đến trong thế gian, trong cảnh nghèo nàn, khiêm tốn và yếu đuối như một trẻ thơ, chỉ vì yêu thương chúng ta. Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. thưởng phạt và trách nhiệm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tôi đã có dịp bàn đến sự thưởng phạt trong gia đình. Cha mẹ có quyền bính trên con cái, cho nên có quyền thưởng phạt chúng. Mục đích của sự thưởng phạt là cổ võ cho con cái được lớn lên trong tinh thần độc lập và trách nhiệm. Tuy nhiên, lắm khi cha mẹ không đạt được mục đích ấy, mà trái lại chỉ tạo ra sự nổi loạn nơi con cái. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thái độ nổi loạn, nghĩa là không chấp nhận quyền bính của cha mẹ? Triết gia Pháp Gabriel Marcel cho rằng, nổi loạn là một phản ứng không phải để chống lại quyền bính của cha mẹ, mà để chống lại những bậc cha mẹ không chịu thực thi quyền bính của mình một cách đúng đắn. Theo ông, người trẻ không thể sống mà không có quyền bính, hay bên ngoài ảnh hưởng của quyền bính. Giới trẻ ngày nay chống lại quyền bính của cha mẹ không phải vì cha mẹ quá độc tài, cho bằng vì cha mẹ quá ít thực thi quyền bính. Vì không thể sống mà không có quyền bính, cho nên một khi đã nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, người trẻ lại tìm đến những quyền bính khác, mà điển hình là các băng đảng. Người đứng đầu băng đảng còn thể hiện quyền bính một cách cứng rắn và tàn nhẫn hơn cả người cha trong gia đình. Ý kiến trên đây của triết gia Gabriel Marcel cho thấy một khía cạnh đáng chú ý trong phản ứng của người trẻ nói chung đối với quyền bính. Người trẻ không thể sống mà không có quyền bính. Nếu họ chối bỏ một quyền bính nào đó, là bởi vì quyền bính ấy không được thực thi một cách đúng đắn. Đây có thể là điểm cần được cha mẹ lưu ý khi thể hiện quyền bính đối với con cái. Thật ra, việc nổi loạn của con cái là một vấn đề khá phức tạp. Ngoài thái độ trốn tránh trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, sự nổi loạn của con cái còn có nhiều nguyên nhân khác như sức ép của môi trường sống, ảnh hưởng của các trào lưu và các ý thức hệ. Triết gia Gabriel Marcel ghi nhận rằng, quan niệm về tự do, và nhất là cái nhìn về tha nhân của triết học hiện sinh vô thần, ảnh hưởng rất nhiều trong cách nhận thức về quyền bính nơi giới trẻ. Khi tha nhân bị xem như một thứ hỏa ngục, luôn luôn đe dọa tự do của tôi, thì đương nhiên tôi sẽ có một cái nhìn nghi kỵ và khước từ đối với mọi người, ngay cả cha mẹ tôi. Nói đến ảnh hưởng của các ý thức hệ, hẳn chúng ta không thể không nghĩ đến những thứ chủ nghĩa chối bỏ mọi giá trị siêu việt của cuộc sống, cổ võ sự đấu tranh giai cấp, gieo rắc nghi kỵ và hận thù giữa người với người. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên tại sao đã có một thời con cái đã có thể đem cha mẹ ra đấu tố. Sinh ra trong lỗ hổng về những giá trị đạo đức, hít thở bầu khí sôi sục đấu tranh và hận thù, làm sao con cái có thể chấp nhận quyền bính của cha mẹ, mà chức năng và trách nhiệm cao cả nhất là đào luyện cho chúng trở thành những con người trưởng thành và biết sống theo những chuẩn mực đạo đức. Bàn đến những yếu tố khiến cho con cái nổi loạn và chối bỏ quyền bính của cha mẹ, chúng ta không thể không quan tâm đến ảnh hưởng của học đường. Ngày nay, nhất là trong các xã hội tiên tiến, nhà trường có nhiều ảnh hưởng trên việc đào luyện con cái hơn cha mẹ. Điều này càng nổi bật trong sự xung đột giữa nhà trường và gia đình. Chúng ta chỉ cần đăng cử một vài thí dụ. khi nhà trường chỉ chú tâm đến việc học sinh phải hòa hợp với nhau hơn là phát triển những đức tính cần thiết khác. Đa số phụ huynh học sinh cũng đành phải chấp nhận như thế. Nếu nhà trường đưa ra phán quyết rằng học sinh có thể và cần phải có xe hơi, cũng như hút thuốc lá là một điều cần thiết, thì phần đông cha mẹ cũng sẽ chiều theo ý kiến ấy. Nếu các đại học xem việc uống rượu và có quan hệ tình dục là chuyện bình thường của sinh viên, thì có lẽ đa số cha mẹ sẽ phản đối, nhưng sẽ chỉ phản đối một cách yếu ớt, để rồi cuối cùng cũng sẽ xem đó là chuyện lành mạnh và bình thường. Cha mẹ nào đi ngược lại trào lưu sẽ thấy rằng quyền bính của họ đối với con cái rất bị giới hạn. Từ thái độ bất ổn, cha mẹ sẽ cảm thấy mình bất lực, và cuối cùng đành buông xuôi để khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Lúc đó, cha mẹ hoàn toàn không còn quyền bính nào trên con cái. Sự nổi loạn của con cái để khước từ quyền bính của cha mẹ có lẽ đến từ chính thái độ đầu hàng của chính cha mẹ. Trở lại với nhận xét của triết gia Gabriel Marcel trên đây. Người trẻ nói chung không nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, cho bằng chống lại cha mẹ, vì họ không thực thi quyền bính hay thực thi không đúng đắn. Khi cha mẹ khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường, đó là lúc họ chối bỏ việc thực thi quyền bính trong gia đình. Ngày nay, dù không phải sống trong một xã hội thịnh vượng, cha mẹ Việt Nam hẳn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy dỗ con cái. Ảnh hưởng của những rác rưởi của kinh tế thị trường được du nhập một cách bừa bãi vào đất nước, khiến cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ trở nên khó khăn. Nhưng khó khăn chứ không phải không thực thi được. Đối lại với sự nổi loạn của con cái là sự thưởng phạt vốn không thể thiếu trong sự thực thi quyền bính. Nhưng dĩ nhiên, nếu quyền bính thực sự đồng nghĩa với phục vụ, thì sự thưởng phạt mà cha mẹ cần phải áp dụng trên con cái cũng phải được xem như thể hiện của tình thương và những giá trị được chính họ sống trước đã. Thưởng phạt luôn đi đôi với tình thương và gương sáng. Thưởng phạt được áp đặt mà không có tình thương và gương sáng không thể là thể hiện của quyền bính, và như vậy chỉ tạo ra sự nổi loạn và khước từ của con cái mà thôi. Như vậy, cha mẹ cần phải hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự thưởng phạt trong việc giáo dục con cái. Quyền bính của cha mẹ được con cái đón nhận, và uy tín của cha mẹ gia tăng không do số lượng, mà chính là phẩm chất của sự thưởng phạt. Không phải cứ gia tăng các hình phạt, nhất là bằng những cử chỉ bạo động, mà con cái đương nhiên vâng lời cha mẹ và nên người. Con cái cũng sẽ ra hư hỏng nếu chúng quá được nương chiều, và nhất là nếu quà cáp cha mẹ dành cho chúng không thể hiện được tình yêu đích thực của họ. Đi kèm với sự thưởng phạt phải là tình thương và gương sáng của cha mẹ. Xét cho cùng, giáo dục chính là truyền đạt những giá trị và đức tính mà chính cha mẹ phải sống trước đã. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 3, câu 15-16 và câu 21-22. Hồi đó, dân đang trong đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Kitô. Ông Gioan trả lời mọi người rằng, phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đứng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Khi toàn dân chịu phép rửa, Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa. Rồi đang khi người cầu nguyện, thì trời mở ra, và thánh thần ngự xuống trên người dưới hình dáng thể xác tựa chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán, con là con yêu dấu của cha hài lòng về con. Quý vị và các bạn thân mến, trong sinh hoạt của giáo hội, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa vừa là một kết thúc, vừa là một mở đầu. Kết thúc mùa Giáng sinh và bắt đầu mùa thường niên. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, giáo hội bắt đầu tuần thứ nhất mùa thường niên. Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, thì biến cố Chúa Giêsu đến lãnh phép rửa của Gioan Tẩy Giả nơi sông Giô-đan cũng là một kết thúc và là một mở đầu. Kết thúc cho quãng đời sống ẩn dật âm thầm và bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng tin mừng, thực hiện chương trình mà Chúa Cha đã trao phó cho. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là một biến cố mặc khải quan trọng, và ta có thể nói đây là mặc khải đầu tiên công khai, không những về thực thể, về sứ mạng của Chúa Giêsu, nhưng còn là một mặc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi. Một người đứng xếp hàng giữa bao tội nhân thống hối, đến lãnh phép rửa thống hối của Gioan để chuẩn bị đón nhận ơn cứu rỗi, không phải chỉ là một người phàm trần đơn thuần, nhưng lại là con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đây là con ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mỗi đàn. Đó là lời mặc khải của Thiên Chúa Cha về Chúa Giêsu Kitô, lời mặc khải long trọng và công khai cho nhiều người trong lúc đó nghe được. Đồng thời cũng chính lúc đó, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim bồ câu như bài tin mừng thuật lại. Mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa được vén mở cho con người, để rồi sau này chính Chúa Giêsu sẽ giảng dạy thêm cho các môn đệ trong nhiều dịp khác nhau, mà dịp kết thúc cuối cùng cũng liên quan đến phép rửa, là phép rửa trọn hảo của Chúa Giêsu, đó là phép rửa trong Chúa Thánh Thần khi Chúa phục sinh ra lệnh cho các tông đồ. Chúng con hãy đi khắp nơi rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật, dạy dỗ họ tuân giữ những gì Thầy đã truyền cho anh em, và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nơi phép rửa chuẩn bị của Gioan, Chúa Giêsu đã vén mở cho dân chúng nhìn thấy trước phép rửa trong Thánh Thần mà Ngài sẽ thiết lập và truyền cho các môn đệ thi hành. Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa bằng nước nơi sông Giô-đan của Gioan Tẩy Giả. Ngài bước lên và tràn đầy Chúa Thánh Thần, và Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải trong biến cố khởi đầu này. Nhìn vào bài tường thuật chúng ta vừa đọc trên, chúng ta có thể lưu ý đến một chi tiết đầy ý nghĩa khác nữa. Đó là chi tiết được tác giả Phúc Âm diễn tả bằng từ ngữ trời mở ra. Từ ngữ này nhắc nhớ đến hình ảnh Kinh Thánh Cụ Ước nơi Thánh Vịnh 144. Chúng ta đọc thấy lời nguyện cầu tha thiết sau đây. Lạy Chúa, xin hãy xé trời ra mà ngự xuống trên trần gian này. Nơi sách tiên tri Isaiah, Ngài đã cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, tại sao Ngài không xé trời mà ngự xuống với chúng con trên trần gian này? Isaiah chương 64 câu 1. Dân Israel cũng như mọi thành phần trong dân chúng chắc chắn đều biết lời cầu nguyện này của tiên tri Isaiah và đã cầu nguyện như vậy, qua đó nói lên tâm hồn khao khát ơn cứu rỗi, khao khát đấng thiên sai, đấng Thiên Chúa Cha sai xuống để cứu rỗi con người. Lời cầu nguyện trên nói lên nỗi khát vọng của con người muốn gặp được Thiên Chúa, của một con người cảm thấy thân phận mình yếu hèn, cần đến sự trợ lực của Thiên Chúa. Người Việt Nam chúng ta trong cơn khốn cùng cũng thường kêu lên, trời ơi, hãy xuống mà xem. Như thế, chi tiết trời mở ra trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là một chi tiết mà khải quan trọng. Đó là đã đến lúc Thiên Chúa nhận lời cầu xin của con người. Đây là con ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Thiên Chúa trọn vẹn Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần đã đáp lại khát vọng của con người. Ngài sai con một ngày xuống trần gian, làm người để thực hiện chương trình cứu rỗi, dẫn đưa nhân loại trở về cùng Ngài, trở về trời. Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa nhắc cho con người nhớ rằng, con người khao khát cần đến Thiên Chúa, khao khát được cứu rỗi, và Thiên Chúa đáp lại khao khát này trong Chúa Giêsu Kitô con Ngài. Nơi một con người không phải là con người tầm thường đã đến nhận phép rửa của Gioan nơi sông Giô-đan, mà nơi một con người vừa là con Thiên Chúa. Đây là con ta yêu dấu. Con là con của Cha, hôm nay Cha đã sinh ra con. Yếu tố thứ hai của biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, đó là Chúa Thánh Thần ngự xuống cũng mang một ý nghĩa sâu xa. Khởi đầu sách Sáng Thế, khi bắt đầu công việc tạo dựng, Thánh Thần Chúa đã bay lượn là trên mặt nước. Và trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim bồ câu. Dĩ nhiên, bay đậu xuống trên Chúa Giêsu, chi tiết này nói lên sự tạo dựng mới mà Chúa Giêsu thực hiện. Và phép rửa là điểm khởi đầu của công cuộc tái tạo nên mới trong Chúa Thánh Thần. Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta hãy xin Chúa ban cho ta được ơn biết lắng nghe lời Chúa, sống dân phục ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa, xin đến viếng thăm chúng con và tặng ban phúc an bình của Chúa. Lạy Chúa, xin đến viếng thăm trần gian, đến muôn tâm lòng khát mong ơn Ngài cứu độ. Xin ngự đến đừng trì hoãn. đời Chúa ban ân trời. Vâng Ngài, kiếp sống con vương bao tội, tình Chúa thương giải thoát khỏi mê lầm. Lạy Chúa xin đến viếng thăm chúng con, chân gian định muôn tâm lòng khát mong ơn Ngài cứu độ. Lạy Chúa xin đến viếng thăm chân gian định muôn tâm lòng khát mong ơn Ngài cứu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 bài ghi nhận của tác giả Hạt Cát về chương trình chuyên đề truyền thông và giới trẻ thời A Còng. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Quan điểm sống của người trẻ bị lệch lạc khi họ tiếp nhận phần lớn những hình ảnh chết chóc, bạo lực trên các phương tiện truyền thông. Do các quá trình hưng phấn thần kinh của vỏ não mạnh và chiếm ưu thế, nên người trẻ dễ gây hấn và thiếu kiềm chế. Họ có xu hướng cho rằng bạo động là giải pháp ưu tiên cho đa số các vấn đề trong cuộc sống. Các trang web đen đang tấn công trí tò mò của người trẻ. Nếu không đủ nhận thức và kiểm soát, tâm trí non nớt của họ sẽ dễ dàng bị ám ảnh bởi những hình ảnh bạo lực đẫm máu và khiêu dâm. Từ đó, xuất hiện lối sống lệch lạc, những nhu cầu thiếu lành mạnh, tệ hơn nữa là dẫn đến những thảm kịch đau lòng. Quan hệ bạn bè có sức mạnh đáng kể ở giới trẻ. Họ có xu hướng tìm kiếm các mối quan hệ ở ngoài gia đình. Những mối tình ảo ra đời đáp ứng nhu cầu được yêu thương, được thông hiểu và được xoa dịu đi sự trần trụi của thực tế. Lún sâu và tình ảo, đầu tư quá nhiều cho những mối tương quan không thật và không ích lợi. Người ta dễ quên đi hay phớt lờ bổn phận của mình trong gia đình, trong xã hội. Ngày nay, người trẻ không ưu tiên chọn lựa xây dựng những mối quan hệ trong sáng, lâu dài và nghiêm túc. Các chương trình truyền thông thiếu lành mạnh còn là nguyên nhân của tình trạng người trẻ sống vội, tạo ra những mối quan hệ dễ dàng, kém bền. Lối sống này dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và gây ra những chấn thương trong đời sống nội tâm. Sống trong thế giới ảo cũng là một hệ quả do sử dụng Internet quá nhiều. Không chỉ tốn nhiều thời gian và tiền bạc, sự say mê game online làm cho người trẻ dễ dàng tiêm nhiễm và cuộc sống của họ cũng chỉ xoay quanh các trò chơi mà thôi. Sự tan vỡ của những hoài bão thiếu thực tế dễ làm cho họ ngã lòng, thất bại và chán nản. Với cuộc sống đương đại đầy náo động, những áp lực xuất phát từ kỳ vọng của gia đình, những căng thẳng, mệt mỏi từ xã hội, người trẻ không đủ nội lực để đối mặt với thực tại. Họ rơi vào những cơn khủng hoảng triền miên, không lối thoát, mất phương hướng và hoang mang, người trẻ không biết kêu cứu hay bám víu vào đâu. Ngày nay, đặc biệt là ở các nước phát triển, con số thanh thiếu niên tự tử ngày càng tăng. Đây là hậu quả thiếu tình thương của gia đình, thiếu quan tâm của nhà trường, thiếu đồng hành của xã hội và giáo hội. Một điều rất đáng tiếc là, truyền thông chỉ lên tiếng mô tả các vụ việc tự tử, mà ít khi chỉ cho người trẻ thấy đây là việc không nên làm. Vấn đề đặt ra là, làm sao giải cứu người trẻ ra khỏi ma lực của truyền thông và giúp cho các mối tương quan của họ được tăng trưởng để đời sống của họ được thăng tiến. Tuổi trẻ là lứa tuổi đẹp nhất, nhưng cũng khó vượt qua nhất trong hành trình làm người. Do đó, họ cần nhận được sự thông hiểu và trợ lực của mọi người xung quanh. Nhiều người trẻ ngày nay sớm trở thành những ông bà già với cái đầu đầy thông tin và với đôi chân như mọc rễ trước màn ảnh nhỏ. Tuổi thơ trôi tuột qua bàn tay với những động tác bấm bàn phím, nhấp chuột, tắt mở các phương tiện truyền thông cách nhuần nhuyễn. Ký ức tuổi thơ sẽ còn lại gì trong hành trang làm người? Thời đại số hóa nhào nặn những con người đóng kín mình, vô cảm, quy ngã, ảo tưởng, ghiền mạng. Tác hại của truyền thông làm cho người trẻ chỉ nghĩ đến những nhu cầu của bản thân, có lối sống ích kỷ, thiếu kiềm chế. Thờ ơ với cuộc sống, khó lòng quan tâm và mở ra với người khác là triệu chứng của những căn bệnh Makeno và bất cần. Thích hàng hiệu, thích sự khác biệt, tiêu tốn thời giờ để chăm chút cho blog, nhật ký online để đánh bóng chính mình là những dấu hiệu của căn bệnh VIP. Quá lệ thuộc vào việc dễ dàng tìm kiếm các thông tin trên Internet, người trẻ cảm thấy ngại khi bước ra tìm hiểu môi trường bên ngoài. Thông qua các phương tiện truyền thông phi truyền thống, một thế giới ảo được hình thành. Thế giới ảo làm cho người ta thoát ly với những khó khăn của cuộc sống, mang cho họ sự tự tin trong giao tiếp, sự dễ dàng bộc lộ tâm tư, tình cảm thầm kín mà đôi khi khó thực hiện trong đời sống hiện thực. Điều này khiến người trẻ dễ mở lòng ra với cộng đồng mạng, nhưng lại vô cảm, khép kín với những con người bằng xương, bằng thịt ở xung quanh. Những bữa cơm gia đình trở nên vắng lạnh, các thành viên trong gia đình trở nên cô đơn, lạc lõng. Người ta chỉ nói với nhau vài lời khi cần thiết, chỉ rời khỏi màn hình khi cần giải quyết những nhu cầu ăn uống hay vệ sinh. Thiếu thời gian để quan tâm đến nhau, người ta co rút vào căn phòng đầy đủ tiện nghi của mình để tiêu tốn hàng giờ cho tivi, cho online. Làm sao người ta có thể lớn lên được khi đôi bàn chân không đạp đất và mang trong lòng một trái tim băng giá? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
An vui có Chúa bên con, với Ngài bước trong cuộc đời, dẫu rằng đời lắm trông gai, thì đời con nương bóng Chúa thôi. Người đời chạy theo đam mê, chán trường cuộc sống lênh đênh, vẫn mong Chúa là đèn soi dẫn lối cho đời con bình yên với Ngài. Tâm tư Chúa con miên man vì bên Ngài tâm hồn vui sướng. Xin dâng lên Ngài muôn khúc hát với lời tri ân. Nguyện đời con Chúa ơi thành của lễ hiến dâng, dâng tròn cho Ngài.
Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến, cô lái đò thu tiền từng người. Sau hết đến nhà tu hành, cô lái đò đòi tiền gấp đôi. Nhà tu hành ngạc nhiên hỏi vì sao. Cô lái đò mỉm cười, vì thầy nhìn em. Nhà tu hành im lặng trả tiền và bước lên bờ. Một hôm, nhà tu hành lại qua sông. Lần này cô lái đò đòi tiền gấp ba. Nhà tu hành hỏi vì sao. Cô lái đò cười bảo, lần này thầy nhìn em dưới nước. Nhà tu hành im lặng trả tiền và bước lên bờ. Lần khác, nhà tu hành lại qua sông. Vừa bước lên thuyền, nhà tu hành nhắm nghiền mắt lại đi vào suy niệm. Đò cập bến, cô lái đò thu tiền gấp 5 lần. Nhà tu hành hỏi, vì sao? Cô lái đò đáp, thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em. Nhà tu hành trả tiền và lên bờ. Một hôm, nhà tu hành lại qua sông. Lần này, nhà tu hành nhìn thẳng vào cô lái đò. Đò cập bến. Nhà tu hành hỏi lần này phải trả bao nhiêu? Cô lái đò đáp, em xin đưa thầy qua sông không thu tiền. Nhà tu hành hỏi, vì sao vậy? Cô lái đò cười đáp, thầy nhìn mà không còn nghĩ đến em nữa. Do vậy, em xin đưa thầy qua sông mà thôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, câu chuyện vui kể trên nói đến cái tâm dao động của một nhà tu hành. Mỗi lần qua sông, tâm của nhà tu hành lại dao động khác nhau. Tâm của nhà tu hành bị chi phối bởi sắc, hình và tướng. Cho đến lần sau cùng, khi nhà tu hành nhìn thấy mọi vật đều trong suốt, lúc ấy, tâm của ông không còn bị dao động nữa. Bây giờ, nhà tu hành đã đạt đến chân tu. Câu chuyện trên cũng làm cho chúng ta nhớ đến lời trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Người có tâm hồn trong sạch là người thờ phượng Thiên Chúa bằng tất cả tâm tình, ý chí, sức lực của mình, và yêu thương anh chị em đồng loại như Chúa đã yêu. Trước hết, họ luôn đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, dù cho gian lao và thử thách, khi thành công hay khi thất bại. Người có tâm hồn trong sạch vẫn một lòng chạy đến cùng Thiên Chúa, là đấng duy nhất họ tôn thờ, và một lòng trung thành với đường lối của Ngài. Kế đến, người có tâm hồn trong sạch là người nhìn anh chị em mình bằng khóe nhìn trong suốt. Họ học nơi vị thầy của mình ánh nhìn đầy yêu thương của Ngài khi đối xử với anh chị em đồng loại của mình. Chúa đã nhìn người tội lỗi bằng ánh mắt nhân từ thứ tha. Chúa không lên án người tội lỗi, nhưng luôn mở ra cho họ một con đường để trở về. Chúa không xét đoán đến những tội lỗi họ đã phạm, nhưng luôn tạo cơ hội để họ đáp lại lời mời gọi yêu thương. Chúa không nhìn đến quá khứ lỗi lầm, nhưng mời gọi họ canh tân cuộc sống. Chúa tin tưởng và trao cho họ sứ mạng để phục vụ công trình cứu độ của Ngài. Lạy Chúa, xin rộng ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch khi thờ phượng Chúa và sống với anh chị em mình. Xin cho chúng con biết góp phần làm cho các mối tương quan hàng ngày trong cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn khi biết nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương của Chúa. Chúa ơi, sống được điều ấy là chúng con đang nắm chắc niềm hy vọng nước trời mai sau, như chính Chúa đã hứa. Phúc thay những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Amen.
Tâm tư con gieo vui vì có Chúa bên con miên man vì bên Ngài tâm hồn vui sướng. Xin dâng lên Ngài muôn khúc hát với lời tri ân, nguyện đời con Chúa ơi thành của lễ hiến dâng, dâng trọn cho Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.